Việt Nam thống nhất mang mặt chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng tôi trong anh đảo vàng dạt lời tốt phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý khán giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 dương lịch 2015, tức ngày 25 tháng 5 âm lịch Ất Mùi. Xin mời quý khán giả nghe bản tin ngắn về hoạt động của ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva. Vào lúc Ủy ban xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ SIDOR của Liên Hiệp Quốc, xem xét phúc trình của Phái đoàn Hà Nội,
cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc, để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý khán giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 dương lịch 2015, tức ngày 25 tháng 5 âm lịch Ất Mùi. Xin mời quý khán giả nghe bản tin ngắn về hoạt động của ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva. Vào lúc Ủy ban xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ SIDOR của Liên Hiệp Quốc, xem xét phúc trình của Phái đoàn Hà Nội tại khóa họp lần thứ 61 ở Geneva, ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam, nói lên mối quan tâm nghiêm trọng về sự tiếp diện những vi phạm quyền phụ nữ tại Việt Nam. Ông Ái đã trình bày với các chuyên gia Liên Hiệp Quốc về thực trạng người phụ nữ Việt Nam ngày nay. Trước đó, ông... Ý Lan xin kính chào quý khán giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 10 tháng 7, lực Việt Nam có những bước cải cách cụ thể. Toàn văn bản phúc trình phản bác này đã được công bố trên trang nhà Liên Hiệp Quốc. Trong buổi phát thanh kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày rõ hơn sự kiện này. Tiếp theo chương trình, xin mời quý khán giả nghe phần 1 chương trình kỷ niệm 7 năm ngày Đức Cố Đệ Tử Tăng Thấm Thích Huyền Quang ra đi, để tưởng niệm một bậc cao tăng đã hy hiến đời mình để bảo vệ và phát huy giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất dưới chế độ bảo tàng cộng sản sau năm 1975. Ngài mất ngày 5 tháng 7 năm 2008, tức mùng 3 tháng 6 âm lịch Mậu Tý, vào năm 89 tuổi. So với âm lịch, ngày huy kỷ năm nay tương đương với ngày 18 tháng 7 dương lịch.
Đức Cổ Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đức Đương Kim Đề Ngụ Tăng Thống Thích Quảng Độ đã cùng nhau bảo vệ và gìn giữ nền pháp lý lịch sử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trước thứ pháp lý cuồng tín của cường quyền, nên đã phải trả một giá quá đắt bằng sự tù đày, khủng bố, áp bức. Suốt đời Ngài Huyền Quang là một chuỗi tù đày từ thời Việt Minh đến nay dưới chế độ Sài Tăng Lệ. Hòa Thượng Thích Nhật Liên trao ấn tín giáo hội và di chúc của cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Huế đòi hỏi tự do tôn giáo, nhân quyền và phục hồi quyền sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Cuộc biểu tình lớn nhất dưới chế độ Cộng sản khiến Đảng phải họp hội nghị và đánh giá biến cố Phật giáo Huế mang nguy cơ mất nước.
Ngày 5 tháng 11, 1994, Hòa Thượng Thích Quảng Độ bị Tòa án Nhân dân ở Sài Gòn xử 5 năm tù giam vì tội đi cứu trợ nạn nhân bạo lực tại đồng bằng sông Cửu Long, và Hòa Thượng Huyền Quang bị đưa đi quản chế nơi khác, khắc khe hơn. Cơ sở quê mẹ và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam mở chi nhánh Vân Đồn. Đáp ứng là 4 khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình thành lập một Ủy ban Vân Đồn cứu 2 ngày.
Năm 2000, nhà cầm quyền Cộng sản tổ chức ăn mừng 25 năm đại thắng. Hòa Thượng Thích Huyền Quang viết thư đề nghị Đảng và Nhà nước lấy ngày 30 tháng 4 làm ngày sám hối và chúc sinh toàn quốc. Sám hối trước sự chết chóc của hàng triệu bộ đội miền Bắc và binh sĩ miền Nam. Hàng trăm nghìn nạn nhân bị thảm sát trong cải cách ruộng đất trong Tết Mậu Thân Huế và những cuộc hành quyết trong các trại cải tạo sau năm 1975, sám hối về linh quyền người chết và tôn trọng nhân quyền cho người sống.
Bị khối u gần mắt, có nguy cơ ung thư, Ngài dự tính vào Sài Gòn chữa trị, nhưng nhà nước đưa Ngài ra Hà Nội giải phẫu. Đại sứ Mỹ Raymond Burkhardt và Liên hiệp châu Âu đến vấn an Ngài bên giường bệnh.
Sáng ngày 7 tháng 4 năm 2003, Ngài rời Hà Nội xuôi Nam. Dù không thông báo trước, nhưng khi đến nhà ga Huế, 2000 chư tôn đức tăng ni Phật tử cung nghênh đón tiếp Ngài giữa rừng người áo vàng, áo lam, trăm bỏ hoa khoe sắc trên cùng cờ Phật giáo. Sư bà Thích Nữ Diệu Trí, lãnh đạo ni bộ Thừa Thiên, tuy tuổi đã 95, hướng dẫn phái đoàn chư ni đến đảnh lễ Ngài. Những ngày ở cố đô, Ngài đến đảnh lễ trước các tháp Đức Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu và tháp cố Hòa Thượng Thích Thiền Minh, người bị công an Cộng sản tra tấn đến chết trong nhà tù năm 1978.
Ngày 21 tháng 4, 2003, Ngài trở lại Huế, dự lễ Huý Nhật năm thứ 10 Đức Cổ Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu tại chùa Linh Mụ, cùng 3.000 Phật tử và gần 300 chư tăng ni chờ đón Ngài. Chưa năm nào lễ Huý Nhật ôn Linh Mụ đông đảo và thân tình như năm ấy.
Ngày 1 tháng 10 năm 2003, Ngài và Hòa Thượng Thích Quảng Độ triệu tập đại hội bất thường tại tu viện Nguyên Thiều ở Bình Định. 60 chư tăng đại diện các tỉnh về tham dự. Mặc dù bị công an ngăn chặn, đại hội thịnh cử 41 hòa thượng thường tọa vào hai viện tăng thống và viện hóa đạo. Lời Ngài ứng khẩu tại lễ bế mạc gây phấn khích cho tất cả các đại biểu.
Bao năm năm về khó khăn, quý vị biết rồi. Khó khăn từ cán bộ cao cấp cho đến cán bộ cơ sở. Nhưng mà thời gian để giải mọi những sự khó khăn đó đã đi qua. Chúng ta đã vượt qua. Và trong tương lai, nếu còn gì khó khăn nữa, thì chúng ta không trông đợi cái đó. Nhưng mà cái đó không may xảy đến, thì chúng ta phải dạn dĩ chịu đựng và tiếp tục chịu đựng. Để chúng ta có bảo với giáo hội, chúng ta làm thế nào đạo Phật phát triển hơn nữa. Đạo Phật phát triển hơn nữa không giành quyền lợi của ai, không chiếm địa vị của ai, mà chỉ đem đạo Phật, đạo tự ý giá giải thoát cái tội, đem đến những chúng sanh, tới chung và dân tộc Việt Nam nói riêng. Tôi mong rằng tất cả những cái gì khó khăn trong tương lai sẽ có ít nhiều chứ không, nhưng mà chuyện đó đối với chúng ta đã dạng lắm rồi, không có gì phải ngại bởi không có gì phải bỏ cuộc. Mong rằng đại hội này đem lại cho quý vị một niềm tin mới sau mấy năm không hoạt động và đầy gian lao, đầy tù tội cùng khắp từng đất nước chúng ta. Thưa quý vị, chúng ta là những người có thể nói rằng có thể bỏ danh, bỏ lợi, bỏ quyền, bỏ thế, thì chúng ta cũng không ngại một cái gì khó khăn nữa trong tương lai nếu có. Mong rằng quý vị nhất tâm và nhất tâm hơn nữa để giữ giáo hội có mặt của dân tộc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tiền đại hội bất thường ở tu viện Nguyễn Thiệu được văn phòng 2 Viện Hóa Đạo khai triển tại Hải Ngoại từ ngày 10 đến 12 tháng 10 tại Úc Đại Lợi, đồng thời cũng là lễ suy tôn ngài lên ngôi vị Đệ Tứ Tăng Thấm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.
Trong lúc ấy, tại tu viện Nguyễn Thiệu, Hòa thượng Thích Quảng Độ bị công an ép buộc về lại Sài Gòn. Ngài Huyền Quang tháp tùng xuôi nam với Hòa thượng Quảng Độ và chư tăng sáng ngày 8 tháng 10 năm 2003. Nhưng công an chặn ngang đường không cho đi. 40 công an đập vào đứng xe cửa kính, mở van, xì hơi bắn xe, hăm dọa. Từ Paris, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế báo động các hãng thông tấn, báo chí, truyền thông quốc tế và chính giới Âu Mỹ về cuộc vây hãm này và yêu cầu can thiệp. Mỗi vài giờ, các hãng thông tấn quốc tế đánh đi những bản tin cập nhật.
200 tăng ni và trên 1.000 Phật tử huyện Thúy Phước kéo đến bảo vệ ngài và chư tăng. Ngài Huyền Quang tuyên bố tuyệt thực để phản đối sự vi phạm tự do đi lại của chư tăng. Áp lực của quần chúng và quốc tế nên công an đành giải tỏa cho xe đi. Hàng ngàn người reo hò đi theo sau xe tiễn ngài cùng chư đại tăng trên quãng đường 7 cây số.
Nhưng đến Lương Sơn, gần thành phố Nha Trang, sáng ngày 9 tháng 10, công an trần bắt toàn bộ chư tăng cư xử thô lỗ về ngài 8 tiếng đồng hồ, rồi dẫn đổ ngài về lại tu viện Nguyên Thiệu, còn Hòa thượng Quảng Độ bị đưa về Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn.
Bị báo chí quốc tế chất vấn gay gắt trong cuộc họp báo hôm 10 tháng 10, ông Lê Dũng, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao, che giấu sự việc khi hồi đáp rằng cảnh sát giao thông đã bắt được trong người ông Quảng Độ và ông Huyền Quang những tài liệu bí mật nhà nước.
Ngày 21 tháng 10 năm 2003, Giám đốc Công an Bình Định đến yêu cầu ngài Huyền Quang từ nhiệm mọi chức vụ trong giáo hội, cắt đứt mọi liên lạc với Hòa thượng Thích Quảng Độ, nhưng ngài khước từ. Trước tình trạng giáo hội bị khủng bố như thế, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam cùng Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế mở cuộc vận động khẩn cấp tại Quốc hội Hoa Kỳ và Quốc hội Châu Âu, đưa tới thành quả chưa từng có là ngày 19 tháng 11 năm 2003, Hạ viện Hoa Kỳ thông qua quyết nghị 427 tán thán sự kiên cường của hàng giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và yêu sách nhà cầm quyền Hà Nội chấm dứt đàn áp Phật giáo và trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang, Hòa thượng Thích Quảng Độ. 24 giờ đồng hồ sau, Quốc hội Châu Âu thông qua quyết nghị tương tự với đa số tuyệt đối.
Người Việt hải ngoại đã cho đăng trên các nhật báo lớn của Hoa Kỳ toàn văn hai bản quyết nghị này.
Không chỉ tranh đấu cho Phật giáo, cho Việt Nam thôi, lòng từ bi của bậc cao tăng luôn nghĩ tới chúng sinh ở mọi nơi, như bức thư chia sẻ ngài gửi nữ hoàng Vương quốc Anh khi được tin quân khủng bố đánh bom tại thủ đô London, được nữ hoàng viết thư cảm tạ.
Ngày 27 tháng 5 2008, lâm trọng bệnh, ngài phải vào bệnh viện đa khoa Quy Nhơn. Sau nhiều tuần lễ nằm phòng cấp cứu, bệnh tình không thuyên giảm, ngài tỏ ý muốn về tu viện Nguyên Thiệu cho được thanh tịnh và nghe công phu sớm chịu.
Về đến tu viện Nguyên Thiệu chiều ngày 4 tháng 7 năm 2008, chư tăng khai kinh cầu an cho ngài. Đến 13 giờ chiều ngày 5 tháng 7, ngài xạ bảo thân nơi phương trường của ngài tại tu viện Nguyên Thiệu do ngài sáng lập 50 năm trước.
Nhập thân nhập kim quang sáng ngày 6 tháng 7 2008 và 7 giờ sáng ngày 11 tháng 7, kim quang nhập bảo tháp. Ngài trụ thế 89 năm Pháp Lạc 69. Trên 10.000 Phật tử cùng chư Tôn Đức Tăng Ni và gia đình Phật tử Việt Nam đưa kim quang Ngài về nơi tịnh quốc trong sự tiếc thương, kính ngưỡng. Tại đây, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Đầu dâng lời tác bạch.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Giác Linh Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất chứng giám. Trước linh đài của Ngài, trong giờ phút thiêng liêng đau buồn này, chúng con kính cẩn dâng lên Giác Linh Đức Cố Tăng Thống đôi lời tác bạch, bày tỏ nỗi niềm xót xa thương tiếc trước sự ra đi của Ngài. Đành rằng theo đời Đức Phật dạy, tất cả pháp đều vô thường, đã có sinh ắt có diệt, đó là quy luật tự nhiên. Nhưng đối với giáo hội, với toàn thể tăng ni và Phật tử chúng con, sự ra đi của Ngài là một mất mát quá to lớn, không gì bù đắp được. Kính bạch Giác Linh Đức Cố Tăng Thống, suốt 33 năm qua, kể từ 1975, trong cơn pháp nạn và quốc nạn dai dẳng kéo dài, Ngài đã luôn là bóng cây đại thụ che mát cho chúng con, là người thuyền trưởng vững tay chèo lái con thuyền giáo hội vượt qua bao cơn sóng gió bão táp giữa trùng khơi. Ngài đã hy hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp bảo vệ chánh nghĩa của dân tộc, của đạo pháp, đòi hỏi quyền sinh hoạt pháp lý của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất qua bao gian lao, tủi nhục, tù tội lưu đày. Như Ngài đã từng nói, sống không nhà, chết không mộ, đi không đường, tù không tội. Giờ đây, Ngài đã ra đi vĩnh viễn, cuộc vận động phục hoạt giáo hội chưa được trọn vẹn. Chúng con, toàn thể tăng ni Phật tử trong và ngoài nước, nguyện sẽ tiếp tục đi theo con đường Ngài đã vạch, mặc dù còn rất nhiều chông gai chờ đón phía trước. Chúng con quyết tâm điều hành Phật sự giáo hội theo phương hướng của Hội đồng Lưỡng Viện đã hoạch định, cho đến khi giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất được tự do hoạt động thực sự như thời kỳ trước năm 1975, để hoàn thành chí nguyện của Ngài.
Tang lễ cũng được cử hành khắp năm châu với sự hiện diện của nhiều nhân sĩ quốc tế. Báo chí quốc tế viết nhiều bài tán thán công đức Ngài.
Tại lễ tang Ngài tổ chức ở Hoa Kỳ, có sự tham dự đông đảo của nhiều nhân vật quốc tế. Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Ed Royce đã phát biểu như sau.
Let me begin by saying that I'd like to offer my sincerest condolences to everyone over the death of the fourth Supreme Patriarch of the Unified Buddhist Church, the most venerable Thich Quảng Quang.
Xin cho tôi nói lên lời chia buồn chân thành trước sự viên tịch của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thật là một mất mát lớn. Ngài là một trong những nhà lãnh đạo kính yêu của đất nước Việt Nam. Ngài chống đối bạo quyền dưới mọi hình thức. Cuộc đời kỳ vĩ của Ngài nổi bật qua việc thăng tiến không ngừng nghỉ cho dân chủ và nhân quyền. Ngài đã phải trả một giá quá đắt cho sự quyết tâm và không thỏa hiệp này. Vì vậy, Ngài đã trải nửa cuộc đời mình trong nhà tù, quản chế hay lưu đày dưới chế độ đàn áp Cộng sản. Suốt 3 thập niên tiến hành ôn hòa cuộc chống đối chế độ Cộng sản, Ngài trở thành biểu tượng trong thế giới về cuộc đấu tranh bất bạo động của Phật giáo cho tự do tôn giáo và nhân quyền. Ngài sáng danh trên hành tinh này. Vừa qua, hàng nghìn người về tu viện Nguyên Thiều tiễn đưa Ngài. Và đây cũng là điều thường xảy ra với chế độ Cộng sản. Nhà cầm quyền giành giật để cướp lễ tang, không cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cử hành. Tôi muốn chia sẻ với quý liệt vị điều sau đây. Tôi đã viết thư cho Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Minh Triết, nói lên mối quan tâm của tôi về việc nhà cầm quyền muốn xâm lấn vào lễ tang. Rồi tôi được biết nhà cầm quyền đã bớt cứng rắn và để cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cử hành tang lễ. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, Nhân quyền cơ bản đang thường trực bị giày xéo và tất cả chúng ta phải kiên quyết đấu tranh để bảo vệ các quyền này. Hôm nay chúng ta về đây làm lễ thọ tang Ngài. Điều chúng ta có thể an ủi khi biết rằng cuộc đời của Ngài làm xúc động biết bao người. Thành quả và công đức Ngài quá lớn lao và chúng ta không quên Ngài.
Knowing that his life touched so many, his achievements were indeed great and they will never be forgotten. I thank you very much.
Và cư sĩ Võ Văn Ái nói trong lời kết thúc lễ tang.
Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang tự đánh giá cuộc đời Ngài dưới chế độ Cộng sản bằng 4 cái không trong đời sống. Ngài nói, tôi là người sống không nhà, đi không đường, chết không mồ, tù không tội. Nhưng hôm nay chúng ta thấy gì thưa quý vị? Ngài nói, tôi là người sống không nhà. Nhưng bây giờ nhà của Ngài là trái tim của hàng chục triệu dân Việt trong nước và ngoài nước. Đó là ngôi nhà mà chúng ta mời đón Ngài vào. Ngài nói tôi đi không đường, nhưng bây giờ 10.000 người trên một cái số đường tiễn Ngài về nơi an nghỉ cuối cùng. Thì đó là con đường đã hiện ra tại Bình Định. Và ở hải ngoại chúng ta đang hướng về quê hương theo con đường của Ngài, đấu tranh cho tự do tôn giáo, đấu tranh cho nhân quyền, đấu tranh cho dân chủ. Đó là con đường chúng ta dâng hiến cho Ngài. Như vậy Ngài đã có một con đường. Ngài nói rằng tôi sẽ chết không mồ, nhưng một bảo tháp đã dựng lên trong khuôn viên tu viện Nguyên Thiều. Như vậy là Cộng sản đã thất bại trong việc cướp mồ Ngài. Ngài nói rằng tôi là người tù không tội. Nhưng thưa quý vị, trong mấy ngày qua cũng như trước đây, sự lên tiếng của Quốc hội Hoa Kỳ, của Quốc hội Âu Châu, của các tổ chức nhân quyền quốc tế và công luận thế giới hậu thuẫn Ngài và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất của Ngài là vết son ghi rõ Ngài không có tội, mà tội đồ là chế độ Cộng sản kia.
Dù bị khủng bố, tù đầy, Ngài vẫn vô ủy, bất khuất trước cường quyền để giữ vững pháp lý lịch sử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, giữ vững tinh hoa cao cả của Đạo Phật Việt, trải nghiệm suốt dòng lịch sử dân tộc. Phật tử chẳng bao giờ quên hình ảnh Ngài nâng trái tim không hủy cháy của Bồ Tát Quảng Đức giữa lòng bàn tay 45 năm trước.
Từ đàn em thơ đến Bồ Tát tuyết hương, mang mang niềm thương nhớ đi đậm tình bông.
Xin mời quý thính giả đón nghe phần 2 chương trình tưởng niệm công đức đại hải của Đức Đầy Tử Tăng Thống Thích Huyền Quang trong chương trình phát thanh tới.
Hãy một lần nhắm mắt là qua hết. Quay quát ngăn ngần để đầy vơi, ngăn ngần để đầy vơi. Kính lạy giác linh thầy, kính lạy giác linh thầy. Thầy ơi, thầy ra đi, tình thầy vẫn đây. Một tình đạo bao la như anh thương người ta. Từ đàn Bồ Tát tuyết hương, mang mang niềm thương nhớ đi đậm tình bông. Thầy một lần nhắm mắt là qua hết một đời, chúng con buồn quay quắt ngăn ngần lệ đầy vơi, ngăn ngần kính lạy giác linh thầy, kính lạy
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất bang bang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên là cùng với cha anh đạo vàng.